sơ thiền dịch theo chữ Hán gọi đó là địa dục, được cái vui rồi nghỉ thiền thì được nhờ an định được vui, dần dần cho tới cái tứ thiền là xả niệm được thanh tịnh. Như vậy thì trong cái tứ thiền đó gọi là phàm phu thiền, tuy có thiền định nhưng mà thiền định tất cả phàm phu, dù cho có định nhưng mà định chưa có trí cho nên thuộc về phàm phu. Vì vậy mà qua tứ thiền rồi thì phải quán thiền pháp tứ đế. Pháp tứ đế thì quý vị nhớ kỹ bài giảng đầu tiên của Đức Phật. Như vậy cái bài giảng đầu tiên này Đức Phật nhắm thẳng vào cái chỗ thấy của Ngài sau khi chứng quả. Như vậy thì cái chỗ thấy do sự chứng quả, thế nên cái thấy đó là thấy đúng chân lý, đúng lẽ thật, cho nên cái thấy đó là trí tuệ. Mà ngày nay chúng ta tu, chúng ta không có thấy được cái đó, không có biết được cái chỗ chân thật đó, thì đó là si mê. Dù có được thiền định cũng là cái định trong phàm phu. Muốn thành quả thánh thì chúng ta phải tu về cái trí tuệ. Mà muốn căn cứ chỗ tu có trí tuệ thì phải lấy pháp tứ đế là cái nền tảng. Như vậy thì quán cái khổ, mà từ quán cái khổ được trí tuệ cho nên gọi là khổ pháp trí nhẫn. Như vậy thì cái chữ nhẫn ở đây là cái an trụ, nhờ mình quán cái pháp khổ mà tâm mình được an trụ cho nên gọi là khổ pháp trí nhẫn. Rồi khổ pháp trí mà phân đó, từ quán khổ đế mà mình được cái trí tuệ như vậy. Bây giờ tất cả chúng ta thử nghiệm lại trong cái pháp của Phật dạy khổ đế, chúng ta có nhận chân được đã được tôi nói hay không, hay là chỉ nghe Phật nói khổ đế thì thuộc khổ đế thôi mà không biết được cái lẽ thật của nó. Như bây giờ tôi hỏi lại tất cả quý vị, chúng ta ai cũng thuộc tứ đế, khổ đế, tập đế, diệu đế, đạo đế, nhưng mà khổ đế là cái gì mà tại sao gọi là đế? Đế là lẽ thực không thay đổi được, cái chắc thực không thay đổi được thì gọi là đế. Cái khổ Phật nói là một lẽ thực không bao giờ thay đổi được đó. Như vậy cái lẽ thực đó mà chúng ta không biết, đó là không có trí. Chúng ta biết rõ được nó là chúng ta có trí tuệ. Như vậy thì cái trí tuệ nó có được là nhờ thấy được cái lẽ thật, thấy được cái chân lý. Cho nên cái người biết tu thì khi mà mình bước vào cái đường, con đường giác ngộ thì mình phải giác ngộ ngay cái khổ đế trước. Như bây giờ quý vị nghĩ cuộc đời hay là cái mạng sống của mình hiện giờ là khổ hay là vui? Tất nhiên không đó. Nếu nói khổ thì nói theo Phật thì nhiều khi cũng cười bị hạ lắm, thấy không? Nhất là những cái người còn trẻ không thấy khổ đâu, phải không? Già thì dễ thấy hơn chút. Như vậy thì chỉ cần hỏi tại sao mà cuộc đời là khổ, chúng ta thấy cái gì mà Phật nói cuộc đời là khổ thì chúng ta phải nhận ra lẽ đó. Phật nói sinh ra khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, là bốn cái khổ. Từ những người dân giả nghèo nàn cho tới những cái người giàu sang phú quý hay là những cái người có cái chức vị cao cả trong đời này như là thủ tướng, là tổng thống chẳng hạn, thì quý vị thấy có người nào thoát ra được bốn cực khổ không? Xin khổ là cái cuộc sống của mình là khổ chứ không phải là vui, rồi già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Như vậy thì bốn cái khổ đó có mặt chúng ta trên đời là phải chịu chứ không có ai chạy trốn được. Chứ còn nếu nói nghèo khổ, thường thường ở thế gian nói nghèo khổ, khổ để cho nghèo, còn không có thấy rõ được cái già, cái bệnh, cái chết là khổ. Như vậy thì đứng về mặt bản thân này, Đức Phật nói có bốn thứ khổ. Nhưng mà về cái phần nội tâm của mình, nó cũng có mấy cái khổ. Nội tâm mình thì ái việt thiên khổ, cầu cầu cách khổ, quán thán hội khổ, rồi năm ấm, xích thủ ấm, xích thành khổ. Thì ba cái cha mẹ, anh em, thân quyến của mình quá là thương mến mà lại xa lìa khổ. Quý vị có bị cái khổ đó không? Đời mong cầu công ăn việc làm hay là học hành, muốn cho nó được cái đó mà nó không được, có khổ không? Rồi những cái kẻ mình không ưa, mình ghét ca ghét đắng mà cứ gặp mặt hoài, khổ không? Như vậy thì về nội tâm chúng ta có cầu Phật đắc khổ, rồi ái việt thiên khổ, rồi quán thán hội khổ. Và cái đó quý vị thấy có người nào không mắc phải không, hay là ai cũng mắc phải hết? Như vậy thì cộng với bốn cái khổ trước thêm ba cái này nữa là mấy cái bảy cái khổ. Cái khổ chót là kể chung cả thể xác lẫn tinh thần chung hợp lại, nó gây nhiều cái xáo trộn cho nên mình bất an khổ. Quý vị có bị nó xáo trộn bất an không? Như vậy thì con người của mình nhìn trên chính chắn tường tận thấy rõ ràng là khổ, mà thấy nó là khổ là kẻ mê hay là người trí, và thấy sống là vui là hạnh phúc là thì trí hay là mê. Như vậy đó là quý vị định trên chứ không phải tôi đặt ra nghe nó sẽ giảng định thấy những cái người thấy cuộc đời khổ là trí, còn thấy cuộc đời là vui là mê. Có nhiều người mà cãi lắm không chịu, nhưng mà cái giả thật không chối được, ai cũng phải bị qua những cái đó. Vì trong những cái khổ đó là những cái mà con người phải mắc phải cái khổ. Như vậy thì như vậy thân phận mình là một cái thân phận nhiều đau khổ chứ không phải nhiều cái vui. Nhưng mà nói đau khổ thì theo kết luận đạo Phật, trong tứ đế mở đầu cái đế số 1 là khổ rồi, thì đạo Phật là bi quan hay lạc quan? Bi quan hay lạc quan?
Thấy bi quan.
Khổ và lạc thôi, phải không? Như vậy thì ai cũng thấy đạo Phật dường như là đạo bi quan, mở miệng thì nó khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa khổ, đủ thứ khổ hết. Như vậy thì bi quan, nhưng mà không phải. Bởi vì đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn một cách đúng như thật của cuộc đời, chứ đừng có ảo tưởng. Chúng ta phải thấy như thật cuộc đời, đó là trí tuệ. Thấy bằng ảo tưởng, đó là si mê. Mà như thật cuộc đời thì như vậy, mà đã thấy được sự thật cuộc đời như vậy, thì chúng ta sẽ có một tìm ra một phương pháp để giải quyết nó. Cho nên khi chúng ta biết thực cuộc đời là khổ, bây giờ phải thanh niệm lên cái khổ đó là ai đặt ra, ai sắp cho mình phải khổ. Thanh niệm thì Đức Phật chỉ cái khổ này nó có nguyên nhân chứ không phải bỗng dưng. Nguyên nhân đó mà Phật đặt cái tên là tập chế, tập là hợp nhiều cái hợp lại thành. Như vậy thì không phải ngẫu nhiên có khổ, mà khổ có nguyên nhân. Khi mình biết được cái nguyên nhân khổ thì mình sao? Thì trừng diệt được khổ. Còn mình khổ cứ la cái kêu trời mà không biết nguyên nhân thì có diệt được không? Đó. Như vậy thì cái người cứ tưởng cuộc đời là vui, gặp cái khổ cái quả khó la nói, rồi bị chịu khi liều lĩnh tự tử nữa, thì đó là phi quan là quan. Nhiều khi người ta kiếp ngỡ nói cuộc đời là vui đó là lạc quan, nhưng mà chính những người lạc quan đã nên tự tử nhất. Vì tự tử nó vui, gặp khổ quả lên dù nổi, rồi đã vào pháp trực diện nhìn thẳng cái cuộc đời, thấy đúng như thật, rồi thấy rồi chúng ta phải tìm cái lý do nguyên nhân nào tạo thành cái khổ đó. Khi chúng ta biết rõ cái khổ như thật rồi thì gọi đến là chúng ta được bốn thứ trí. Rồi sau đó nếu chúng ta tìm cái nguyên nhân khổ, thấy đúng như thật nữa thì sẽ được bốn thứ trí nữa, là tám cái. Như vậy thì giờ cái tập đế là cái gì tụ tập tụ hợp lại làm chúng ta khổ, thì khi đó Đức Phật nói đơn giản: tham sân si mạn nghi. Rồi nếu nói chung một từ đó là tà kiến, còn nói riêng thì ở trong đây có kể tới 10 thứ: tham sân si mạn nghi, thành kiến, nghiệp kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cơ thủ, 10 cái. 10 cái đó là cái nhân tập hợp lại làm cho chúng ta đau khổ. Bây giờ hỏi tất cả quý vị có tham không? Hỏi có tham không thì chắc ai cũng cười vậy. Có, mà có tham. Bây giờ quý vị biết tham có mấy thứ? Tham nó nhiều thứ quá đi. Cái tham đó nói rằng tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham quyền, để trở tham sắc, tham hương vị xúc pháp. Nhưng mà cái tham là trong kinh Viên Giác thì nói là cái tham về ái ngã đó là số 1. Ái ngã là thương mình đó. Quý vị có cái thương mình không? Thương mình trên hết phải làm cái tham. Trên đây cái tham đó là cái tham xấu. Cái tham xấu là chắc ai cũng có đấy. Như vậy bởi chúng ta tham xấu cho nên khi nó chết thì sao? Quả thốt nó khổ. Nếu chúng ta không tham xấu, nó chết chúng ta có khổ không? Cái cười nói cỡ này vì chúng ta tham sống cho nên nói chết quá hốt sợ khổ. Rồi chúng ta tham tài tức là tiền của, cho nên muốn mà không được mới khổ, phải không? Như vậy thì tất cả các khổ không có từ cái tham, từ cái sân, cái si, dần dần nó tụ hợp thành. Bây giờ chẻ hết cái nguyên nhân này thì cái quả khổ nó sẽ hết luôn. Như vậy thì đạo Phật nói khổ để tìm phương pháp giải khổ, chứ không phải nói khổ để mà khóc, để mà buồn. Như vậy thì đâu phải là bí quán. Cho nên nhìn lại quý vị thấy cái người tu theo Phật thực là những người can đảm, nhìn thẳng sự thật chứ không có trốn tránh. Nó xấu thì biết nó xấu, nó khổ thì biết nó khổ, nhưng mà lái sống nó khổ không đủ, mà mình tìm nguyên nhân nào nó phải khổ đấy, tìm ra cái đó mình tiêu diệt hết cái nguyên nhân gây đau khổ thì quả khổ thì khổ không, thì thấy khổ ngay. Như vậy thì chúng ta biết được cái nguyên nhân đau khổ thì đây là kẻ người thứ tham sân si mạn nghi thân kiến kiên kiến tà kiến kiến thủ với cấm thủ. Tôi giải thích cho quý vị thấy, tham như nãy giờ kể biết rồi, sân thì quý vị biết đâu, lúc này ai cũng biết hết rồi, chỉ có cái si á, si nó thì chúng ta biết. Ở thế gian chưa bao giờ người nào dám đổ bệnh cho tôi là kẻ si mê, ai dám nói hả? Mà giờ nói sao? Tôi là cái người khôn ngoan, phải là ai nói dạy cái si đó là giận lắm. Như vậy thì chúng ta thực tình là người khôn ngoan hay không? Nhiều người cứ nghĩ mình khôn ngoan, cho nên ai mà chê cái anh đó, cái chị đó ngu quá, thì khi chê cái câu ngu quá thì quý vị sao? Đó là xúc phạm tới giá trị của mình rồi. Mà xúc phạm là tại sao xúc phạm? Tại mình khôn mà dám nói mình ngu, phải không? Mình khôn mà dám nói mình ngu đó là xúc phạm. Nhưng mà quý vị ngồi đây chắc rằng chúng ta khôn chưa? Người xưa đã từng nói càng học thấy càng dốt, càng dốt là tại vì nó càng ngu, bởi vì chúng ta cứ ảo tưởng rằng mình là người khôn, cái sự thực mình là kẻ ngu. Vì tất cả những cái mà chúng ta biết sánh với tất cả sự việc trên thế gian này, mình biết được bao nhiêu? Ở thế gian ít hiểu tỷ những cái việc mà sinh hoạt, cái chuyện mà biến diễn trong cuộc đời chúng ta có biết là biết được nhiều, một tỷ việc chúng ta biết được nhiều việc ít lắm, rất là ít. Mà một tỷ việc chúng ta biết được 100 việc thì chúng ta khôn chưa? Vậy mà chúng ta cứ tưởng mình khôn, nên tự mình khôn đó là ảo tưởng, không phải thực. Như vậy giả sử ai nói anh hay chị ngu quá thì trả lời sao? Phải rồi, ngu việc tôi biết không bỏ không ngu sao được. Như vậy thì chắc yên quá, có chuyện gì mà thầm giảm giá, phải không? Mà người ta không chịu thấy ra thằng đó, người ta cứ tưởng tượng mình khôn, cho nên mới ngu cái nỗi sân lên đùng đùng. Nỗi sân lên cái chuyện ngu chưa? Nói sang chúng ta chấp nhận mình cô. Còn nếu người ta mình bị chê ngu mà mình tỉnh táo nó phải ngu việc tôi biết câu bỏ cho tôi ngu là phải, thì thôi khi nãy em nói nữa. Tại là mà nói vậy không phải mình ngu không, vì mình biết là thật, trên thế gian quá nhiều còn biết không chút. Tôi nói đơn giản, nhưng nói về nghề nghiệp thế gian thì quý vị một mình biết được bao nhiêu nghề, bao nhiêu nghề thế gian, các kiểu nghề mà mình học được một hai nghề thôi thì như vậy mình không chết, chỉ được một cái ở trong cái sở trường. Còn những cái khác, ví dụ bây giờ làm thầy thuốc thì biết cái chuyện chẳng hạn chỉ bệnh, mà đưa qua điện thì biết đâu có biết, phải không? Rộng thời điểm thì biết chuyện điện, chứ lương văn thầy mập thế này không biết, phải không? Thì như vậy mình chỉ biết có một phần nhỏ trong bao nhiêu phần, không sao được. Vậy nên mà ai cũng ngỡ mình không hả? Như vậy, từ cái si mê đó mà chúng ta mới sanh ra, sanh cái gì? Sanh ra kiêu mạn, cho nên đấy, si rồi cái sanh ra mạn, mạn là kiêu mạn, cho ta đây. Cho nên đậm tới cái nó chạm từ ái tôi rồi. Không phải tự ái cái gì, tự ái của kẻ ngu hay tự ái của người khôn đó. Đó rồi, từ cái ngã mạn sẵn nghi ngờ đủ cái chuyện thế gian hết. Nghe cái gì mình chưa biết cũng cứ nghi, mà phải nghi để mà tìm thì không nói gì, nghi rồi sanh ra khinh mạng, nghi là không biết rõ, không biết rõ rồi lại là thường, thì coi thường, không có hiểu, hiểu biết, không có chịu tin. Rồi kế đó là thân kiến tức là chấp chặt cái thân này là thiệt, thân này là quý, thân này là đẹp, vân vân. Rồi tới biên kiến, kiến chấp hai bên, thật có, thật không. Rồi tà kiến những cái thấy, biết mà nó thuộc về sai lầm, là tà kiến. Rồi kiến thủ, tức là chấp chặt cái gì mình biết cho là đúng chân lý, ai nói gì cũng không nghe. Rồi tới giới cấp thủ là những người theo tà giáo có những cái không phải nên giữ nên cấm mà cũng khiếu cấm khiếu giữ, thì cái đó là cái giới cấp thủ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong con người của chúng ta có những cái dở cái yếu mà chúng ta không biết. Bởi không biết cho nên rồi mình sanh ra các cái nghĩ lầm, cái chấp lầm, đó là cái nhân của sự si mê. Thì như vậy trong cái 10 điều này gọi đó là 10 cái quạch, tức là 10 cái mê lầm. Bây giờ kiểm lại trong 10 cái mê lầm này, quý vị có mắt được tìm thấy cái tham nó dính rồi, thấy không? Sân quý dính không? Rồi si quý dính không? Mạng quý dính không? Rồi nghi quý dính không? Rồi thân kiến chấp thân này quý dính không? Rồi chấp hai bên quý dính không? Như vậy thì coi như là chúng ta mắc kẹt hết trơn. Mắc kẹt hết trơn cho nên chúng ta khổ, thấy không? Bây giờ bao nhiêu cái đó mà chúng ta ruồng bỏ sạch hết còn khổ không? Đó. Như vậy thì từ những cái nhân này mà sinh đau khổ, chứ không phải cuộc đời thân người đó là khổ. Nếu chúng ta không có những cái này thì chúng ta thấy khổ. Tại sao người phàm tục khi gần chết thì hoảng hốt sợ sệt, còn những người tu nhiều người gần chết thì cười? Thì như vậy nếu chết là khổ thật chứ, thì ai cũng phải quán hút, phải không? Như vậy cái đó người thì sợ mà người lại cười, thì tại sao? Tại vì ta dẹp sạch cái này, cái này rồi sẽ cười, mình dẹp chưa sạch cho nên mình mất nó mới sợ quá. Ủa? Như vậy cái tu là dẹp sạch những cái nhân đau khổ, mà nhân đau khổ hết thì quả đau khổ đâu còn. Như vậy tu Phật là để thấy khổ hay là đạt để chịu khổ? Tu là để thấy khổ, biết khổ rồi diệt khổ, đó là tu. Như vậy thì tôi nói rằng Phật dạy chúng ta hết sức là thực tế, cũng như các vị thầy thuốc. Nếu mà chẳng mặt biết bệnh chúng ta rồi thì thầy thuốc, nếu người bệnh mắc phải những chứng nguy hiểm mà không sợ thì thầy thuốc phải sợ, phải giải thích cho biết cái bệnh của họ đang mắc đó rất là nguy hiểm, phải chữa trị gấp, nói cho họ sợ cho thầy trị. Thì khi nói bệnh nguy hiểm thì ông thầy thuốc đó có phải là hại hay là giúp? Nếu nói thường thì họ biết, họ biết thì họ cũng trị, không trị là không hết. Cho nên thầy thuốc của nó là bệnh này là nguy hiểm, phải trị cho sốt, vân vân. Như vậy, ông Phật thì cũng đúng cái tâm lý đó. Thấy chúng sinh mê quá, tưởng cuộc đời là vui, ảo tưởng như vậy, rồi say sưa trong đó, rồi đau khổ cái la, kêu trời, kêu đất. Là Phật chỉ cuộc đời là khổ, các ông hãy ý kiến cho đó, phải không? Những cái khổ gì kể ra hết, kể rồi chúng ta chấp nhận cái đó là thực có. Thực có tức là mình chấp nhận bệnh mình nào, như vậy bệnh tôi đủ rồi đó. Đừng kê chuyện tưởng đó, tôi đều có hết. như vậy là tôi thật là kẻ bệnh, thật là kẻ bệnh rồi đó. Thì ông thầy thuốc biết cái người bệnh nhận bệnh mình thì việc chỉ với sự thuốc trị, chỉ thuốc trị liệu cho nó hết bệnh. Như vậy thì khi mà mình chỉ thuốc trị liệu là diệt cái nhân bệnh thì cái quả bệnh mới hết. Như vậy thì Đức Phật chúng ta ngài đi từ cái quả rồi phân đến cái nhân, cái quả trong biết cái quả rồi mới phân lành cái cái nhân, rồi biết được cái nhân rồi tiêu diệt cái nhân thì cái quả bỏ ra hết. Như vậy thì tu Phật để diệt khổ, biến khổ để diệt khổ, chứ không phải biến khổ để mà thở than, để mà buồn nản. Như vậy biến khổ mà phải đi qua không? Đó, biến khổ mà lạc quan. Cho nên cái người tu mà hiểu đạo sâu, tu hành có đạo đức rồi, ít có buồn thì có khóc lắm, phải không? Còn người thế gian, những người mình lạc quan nhất được là những người họ hay khóc nhất, vì họ kiếm được là cuộc đời là sung sướng, là vui vẻ, gặp cái gì vẫn dễ, cái chuyện đó tức quá khổ thật. Còn này là ý thức rõ ràng cuộc đời là khổ như vậy đó, mà biết nguyên nhân nào thì cái đó bây giờ cái khẽ là cái nhân nó tiêu mòn thì cái quả nó hết chắc chắn. Như vậy, như vậy thì chúng ta tu là những con người dùng trí tuệ thấy đúng sự thật cuộc đời của mình và thấy đúng sự thật nguyên nhân nào tạo ra những cái đau khổ đó. Như vậy đó là phần trí tuệ. Như vậy thì trên trí tuệ chúng ta nhận định cho đúng đắn tương lai thì chúng ta có trí tuệ. Còn nếu chúng ta không biết để thở than thì đó là không có trí tuệ. Nói như vậy rồi, ở đây tôi giải thích cho quý vị biết, bởi vì trong nhà Phật nó chia ra thành hai cái thứ hoặc, hoặc tức là mê lầm nè. Một là kiến hoặc, hai là tư hoặc. Kiến hoặc là cái mê lầm, nó từ cái nhận định sai, như là thanh kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ, cái đó là kiến hoặc. Cái mê lầm do nhận định, chữ kiến là nhận định, nhận định sai lầm đó, đó là cái mê lầm do kiến hoặc. Còn cái mê lầm thuộc về tư hoặc là tham sân si mạn nghi, nằm cái thứ đó gọi là tư hoặc. Khi chúng ta sanh lên đời nó có sẵn ở trong rồi, nó đã tiềm ẩn ngay ở trong con người chúng ta, chứ không phải do cái nhận định sau này. Như vậy thì cái kiến hoặc này là cái dễ trị, khi được nghe được thấy những lẽ thật rồi thì nó liền tan biến. Còn cái tham sân si mạn nghi này đó, nó ngủ ngầm bên trong, phải chịu khó rèn luyện hoặc là mài của nó cho thật nhiều nó mới mọt thành đầy. Như vậy thì về kiến hoặc thì tu mau hết, còn cái tư hoặc là tu rất là lâu, đó là cái tâm quán như vậy. Như vậy thì căn cứ khổ đế thì có 10 cái thứ nãy giờ tôi kể đó, rồi tập đế, tập đế thì có 7 thứ, tức là về khi mà chúng ta tiến tới bước thứ hai về tập đế thì quán sát trừ được cái thân kiến, viên kiến và giới cấm thủ, còn 7 cái kia thì chưa trừ được. Đến cái thứ ba là diệt đế thì trừ được thân kiến, viên kiến, giới cấm thủ, còn là 7 thứ. Đến đạo đế thì trừ được thân kiến, viên kiến, trừ được hai cái đó. Cho nên nói rằng tất cả cái mê hoặc ở trong cái cõi dục giới thì chúng ta có 32 thứ nhờ tu rồi sẽ tiêu diệt từ từ. Đến sắc giới thì chúng ta giảm hết bốn thế, còn có 28 thế khổ, rời đến vô sắc giới cũng có 28 thế, vì vậy mà cộng chung thành 88 thế, gọi là kiến hoạt hay là sự kiến hoạt. Như vậy thì cái người tu nói là dễ hiểu, dễ nhận. Chúng ta tu gọi là để giải thoát sinh tử. Mà giải thoát sinh tử thì phải ra khỏi tam giới. Nhà Phật nói tam giới là dục giới là khỏi chúng ta, rồi sắc giới là các loại trời sắc giới, vô sắc giới là các loại trời vô sắc giới. Đó gọi là tam giới. Giải thoát là ra khỏi ba cái loại đó. Vì ba cái loại đó còn nằm trong sinh tử. Vì vậy mà muốn ra khỏi ba cái đó thì phải diệt hết 88 cái kiến sự này, 88 thứ. Như vậy thì trong 88 thứ chúng ta tu mỗi thế thì chúng ta diệt được 4 thứ là qua ba cõi. Dục giới thì có 32, sắc giới thì có 28, vô sắc giới cũng có 28 thứ. À, thì diệt hết bao nhiêu đó thì chúng ta được giải thoát, bước vào nhập thánh là chứng tu đạo hòa. Như vậy để quý vị biết tu chứng tu đạo hòa khó hay dễ? Khó quá, bởi vì làm thánh đâu còn hoàn nữa, làm thánh thì phải khó, nhưng mà khó mà không khó. Tại sao? Tại vì chúng ta thấy đúng việc thành rồi thì tất cả những cái kia nó tiêu diệt mau. Cho nên cái người tu mà không chịu có trí tuệ mà cứ tin thế này tin cái kia là chưa có diệt được việc nào. Muốn diệt việc nào là phải có trí tuệ, mà trí tuệ là quan sát căn cứ vào tứ giới của Đức Phật nói. Như vậy thì chúng ta biết tổng quát được tất cả những cái vị chứng tu đạo hòa đều là phải tiến lên tu để diệt những cái thứ phiền não kiến sự này. Khi mà đoạn được những kiến sự rồi thì được gọi là được 16 thứ tâm là tu đạo hòa. 16 thứ tâm tức là 16 thứ trí. Bây giờ tôi nhắc lại thăm cái tu đạo hòa này nó chia ra hai hạng. Hạng mà lanh lợi là tùy pháp hạnh, còn hạng độ căn thì là tùy tính hạnh. Nhưng mà vì các ngài chưa có lìa hết các cái dục ái dục thế gian cho nên còn là 7 lần sanh trở lại thế gian. 7 lần sanh trở lại thế gian rồi mới chứng a la hán, mới giải thoát sinh tử. Như vậy có nhiều người nói rằng nếu mà chúng ta tu thiền thì trong cái đời tu của mình dù có đạt được những cái quả vị như tu đạo hòa mà chẳng hạn, mà trở lại sinh ra đời khác e rồi mê lầm quên, không có nhớ cái gốc mình tu. Quý vị thấy như vậy mình chết rồi trở lại quên cái gốc tu của mình hay là vẫn còn nguyên? Nếu quên thì tu là hoàn tất 7 lần sanh trở lại trần gian thì quên mất rồi, phải không? Không, không quên, trở lại thì cái gốc cũ vẫn còn. Nghĩa là bởi vì chúng ta tiến đến cái chỗ đó là đã thấm nhuần, đã hưởng được cái giọt sữa của thánh trời, cho nên chúng ta không quên được. Vì vậy mà tu là hoàn trở lại 7 lần mà vẫn không có bị chìm ở trong cái mê lầm của sinh tử. Nhất định tới đó rồi thì không lưu sụp, tiến lên thì không lưu. Nếu tiến đoạn chính phẩm biết được 16 cái tâm phải là tư đà hàm, bởi trước chưa ly dục được 88 món kiến sử nên gọi là tu đạo hòa. Cái gì chưa có lìa dục mà được diệt được 88 cái kiến sử thì chỉ gọi là tu đạo hòa. Lại nữa được hiện căn hô lậu quả hay gọi là tu đạo bởi vì được cái quả do cái thiện căn vô lậu, vô lậu tức là thiện căn giải thoát, gọi là tu đạo quả. Người lợi căn gọi là kiến đắc, người độ căn gọi là tinh ái. Bởi vì cái người lợi căn là cái người thông minh á, thì gọi là kiến đắc. Kiến đắc là sao? Tức là dẹp các kiến sử mà được quả tu đạo quả, gọi là kiến đắc. Và người độ căn gọi là tinh ái, tức là tuy rằng dẹp nó nhưng mà cái yêu mến thanh chưa có dứt, cho nên gọi là tinh ái. Chưa đoạn tư hoặc nên phải bảy lần sanh nhân gian, nếu đoạn ba môn món tư hoặc chỉ còn sanh ba lần. Thấu đạt 37 phẩm đệ đạo gọi là lương nước niết bàn, tùy vững trôi vào biển thánh gọi là tu đạo quả. Đó là đứa con công đức ban đầu của Phật. Đứa con công đức ban đầu của Phật là được trôi vào cái biển niết bàn. Như vậy tôi nhắc lại một lần nữa, quả đầu của đứa Phật thanh văn là ba tu đà hàm, nó tu đà hòa thì phải còn 7 lần sanh tử mới là chứng thanh la hán, mới giải thoát. Còn nếu mà chúng ta tu ở trong đây tiêu diệt được phiền não, tuy rằng chưa có giải thoát nhưng mà chúng ta đã được bước vào cái dòng thánh, bước vào dòng thánh, nói theo những cái từ chuyên môn và đã được bất khối chuyển, không còn nguy sinh nữa, nhất định phải là thanh là đi thẳng tới niết bàn. Đó là cái bài thứ nhất. Và thứ hai là tuy đà hàm được thoát khỏi ác đạo, đoạn tam kiến làm mỏng tam độc gọi là tuy đà hàm. Lại nữa, chính phẩm hoặc ở dục giới do kiến đế đoạn và tư duy đoạn, nếu được phật phu trước dục hữu lậu đạo, đoạn sáu chúng hoặc ở dục giới vào kiến đế đạo được 16 chúng tâm gọi là tuy đà hàm. Nếu đoạn được 8 chúng hoặc nhập kiến đế đạo đủ 16 chúng tâm gọi là tuy đà hàm, nước an hàm. Nếu đệ tử Phật chứng tu đạo hoàng rồi, riêng đoạn ba món chiếm dục chứng tư đà hàm hoặc tư duy trong chín món hoặc ở dục giới và 16 món gọi là tư đà hàm, đoạn 8 món gọi là quả tư đà hàm, tướng an hàm. Đây là cái quả thứ hai. Quả này tức là chỉ còn sinh ở trên thế gian một lần nữa thôi, cho nên ở bên tu đạo quả gọi là thất lai, còn bên tư đà hàm gọi là nhất lai. Nhất lai tức là chỉ còn sinh lại một lần, hoặc ở thế gian hoặc ở quãng trời rồi nhập a la hán chứ không có lâu. Thì ở đây nói quý vị thấy, người được thoát khỏi ác đạo, đoạn tam kiến, làm mỏng tam độc gọi là tư đà hàm. Tư hàm mới mỏng tam độc thôi. Là nếu bây giờ chúng ta bố biết mình tu khác chưa thì nhìn lại tam độc nó mỏng hay chưa. Nếu tam độc mà mỏng rồi, tham sân si mỏng rồi thì đó là chuẩn bị vào dòng thánh rồi đó. Còn nếu tam độc mà hết sạch có thì sao, thì đã là thánh hết rồi. Như vậy thì mà hai cái nói gọn là có ba tiết, tham sân si dễ sạch nó. Thì quý vị tuy là gương mặt cái thể xác này là phàm phu, chứ mà tâm là thánh không được. Như vậy thì ba độc quý vị nghĩ nói nhiều thế nhưng mà nó gốc từ ba độc ra, tham sân si, ba cái đó gọn quá phải không? Bây giờ mọi gì nghĩ rằng dùng tâm thì bao lâu diệt được một cái, tham thì bao lâu, sân thì bao lâu, si thì bao lâu, thì cái đó rõ ràng là cách diệt của mình có. Bây giờ mình gõ, mình rủa nó, mình đuổi nó ra. Bởi vì trên bên kênh tu á, nó có nhiều cái đặc biệt. Có những cái pháp tu để nói nên nhiều thứ tên, nhiều danh từ. Có những pháp tu nó hết sức là đơn giản. Bởi vì chúng ta tu, tuy là ai cũng muốn trở thành thánh, thành Phật, chứ không ai muốn thành Phật phu. Ai cũng muốn thành thánh, thành Phật, mà chỉ ba đứa nhỏ làm rối loạn đó, mà không chịu đuổi nó ra. Tại sao? Tham sân si đuổi nó ra thì thành thánh mất rồi. Chứ đâu có gì giàu còn thanh phàm mà chúng ta tâm là thánh, mà không biết sao tiếc quá mà đã đuổi giữ nó hoài, giữ hoài rồi tu có nhiều khi khổ nặng đủ thứ hết mà tham sân si mà không chịu bỏ. Bây giờ tôi hỏi quý vị, có nhiều người tu ăn chay ngày một bữa nhân dân thì như vậy đó thì thấy rất là khổ. Rồi khuya có khi ngủ rất ít, là cốt là làm gì? Cốt dẹp bớt cái tham, nghĩa là tham ăn, tham ngủ, rồi tham sướng sướng rồi đó, là dẹp bớt nhiều phương tiện, bằng phương tiện này, bằng phương tiện nọ để dẹp nó. Như vậy thì khi mà mình dẹp được nó rồi thì cái quả thánh tự đến chứ không có đâu xa. Nhưng mà tại vì nhiều khi chúng ta tu thì cũng tu mà dẹp thì không có dẹp. Quý vị có tâm đó không? Tu mà không chịu dẹp ba cái đó có phải chịu tu chứ đó, hay là tu bằng miệng? Nói thì nó ham tu lắm, mà tôi nghĩ rằng chúng ta càng tu thì cái ngã càng lớn, chúng ta càng tu lòng tham càng nhiều. Quý vị thấy có phải vậy không? Nói tu mà tham nhiều thì chuyện vô lý, nhưng mà hữu lý. Tại sao? Bởi vì nếu tu để mà dứt phiền não, sạch nghiệp thì cái đó là cái tu tốt. Còn tu mà cầu Phật gia hộ cho mình bình an, tu mà cầu Phật giúp cho mình làm ăn phát tài, tu mà cầu Phật đừng cho mình có tai nạn gì hết, thấy không? Thì tu vậy nó là thêm cái gì? Thêm tham mà là hết tham. Thêm tham, thêm tham mà tu đâu. Như vậy thì nó tu là tu ở ngoài miệng thôi, thực chất nó có tu gì hết. Tu thực là tất cả cái gì nó mang tính chất tham, sân, si mình phải dẹp. Thì đó thì tu, cái này tu nghĩ tới cái việc được cho mình không à. Cho nên đi chùa, đi chùa mà nói cái chùa nào đó Phật minh lắm, vô mình lại Phật cái xin gì về cũng được hết. Thì quý vị tham đi không? Còn cái chùa nào mà đi xin gì cũng không được hết thì có tham đi không? Là hết tham đi. Bởi vậy cho nên thế gian hoặc là những cái người lợi dụng đạo lý, họ mới dùng những cái thuật linh thiêng để rủ chúng ta đi chùa. Tới chùa sẽ được cái này, sẽ được cái kia, được không à? Cho nên tham đi thôi. Còn tới chùa mà nói đi chùa chỉ là cúng chùa, chỉ là làm những việc làm thì thường hơn. Bởi vậy cho nên tu mà quyết tâm cầu giải thoát thì biết lắm. Trên tu để tiếp tục luân hồi hơi nhiều, phải không? Đời này nghèo quá đáng tu, cho mong ước để đời sau khá hơn, phải không? Đời này xấu quá đáng tu để sao đẹp hơn, cứ vậy. Nghĩa là như vậy thì đời này dở, thiếu, thua, thì ráng tu cho mình xa hơn. Như vậy là tiếp tục sinh tử đó là đang phải sinh tử. Muốn tu trong sinh tử là chưa có chịu tu ra khỏi sinh tử. Đó là cái hiện tượng của chúng ta bây giờ. Cho nên nói cái chuyện mà của các ngài tu về những cái hoặc cái người làm này thì nghe là một người xa lạ với mình quá, phải không? Đừng nói việc các cái gì như vậy, chỉ nói ba cái chú tham sân si đó là biểu diễn các chúng nhiều người cũng không chịu nữa. Vì vậy thấy có ai dám giữ cái tham không? Nếu giữ cái tham rất nghèo quá. Mà có ai muốn nghèo đâu, muốn giàu, muốn sung sướng. Thì nếu muốn giàu thì phải tích lũy nhiều, mà tích lũy nhiều thì tham. Như vậy thì những cái tham là phải chấp nhận nghèo. Mà thế gian mà ai chịu nghèo hết thì tức là ai chịu nhiều cái tham. Đó là một cái đơn giản. Rồi cái sân, có ai chịu bỏ cái sân không? Chắc chắn ai chịu đâu. Bởi vì đa số người khi ai chọc tức mình nổi giận lên la lối một hồi, có người nào mà hơi đáng để ý quan trọng tới nó thì sao mà anh chị sanh la như vậy, thì chúng ta đều nói chậm hoặc là anh đừng nói từ nó mất để bào chữa cái sanh của mình tặng nó sẵn cho rồi đến từ nó mất. Hai là cái gì nó đáng giận của mình, nó làm đáng giận đó, đáng giận thì là nên giận, phải không? Như vậy thì bào chữa bằng cách là cái đó là chính xác rồi. Mấy gì phải trách là sự thật đừng động tới. Cái thứ hai nữa là cho là người làm cho mình sai đó là việc nó xứng đáng cho mình sai, chứ không phải là việc thừa. Như vậy lúc nào cũng bào chữa tức là muốn giữ là lúc bỏ. Chứ không khi nào nổi xanh la lối lòng sọ. Cái có người tới mà sao mà ăn hình tiểu nay mà xanh quá vậy, thì liền chắp tay tôi xin thú tội, tôi còn ngu si quá, chỉ không đáng mà tôi cũng xanh rùm rùm. Cái dám nói gì không? Vậy bởi vì người ta khi lúc nào cũng nuôi dưỡng cái xấu của mình chứ không chịu xả bỏ, tức là đứng dám nhận cái xanh là cái xấu, cái xanh là cái không là gì thì đang bỏ được. Nhưng mà không ai chấp nhận cái bào chữa vinh diện đó, là từ cái xanh qua cái si cũng vậy. Cho nên rồi trong cái cuộc đời chúng ta sống nhiều khổ đau là tại tham sân si. Bây giờ nếu mà bào mỏng được nó thì chúng ta sẽ bớt khổ đau. Giờ tôi nói tới cái quả an hàm thứ ba. Nếu người phàm tu đứt đoạn chín món quả ở dục giới vào kiến đạo, được 16 thứ tâm gọi là an hàm, và được tu đạo quả tiến lên đoạn ba món tư quả chứng được chứng đạo giải thoát thứ chín gọi là an hàm. An hàm có chín thứ. Một, an hàm nghĩa đời vào niết bàn. Hai, an hàm sinh trung ấm vào niết bàn. Ba, an hàm đời sau sinh ra nhập niết bàn. Bốn, an hàm chiêu cảnh mong cầu nhập niết bàn. Năm, an hàm không cầu mong nhập niết bàn. Sáu, an hàm tiến lên các cõi trên nhập niết bàn. Bảy, an hàm lên khỏi trần Kanika nhập niết bàn. 8. An hàm định định vô sắc nhập niết bàn. 9. An hàm thanh ở vị an hàm mà hạnh hướng a la hán. Như vậy an hàm là cái quả thứ ba chỉ trong thời này sẽ được nhập niết bàn. Đến cái thứ tư là a la hán, dùng vô ngại đạo kim cang tâm hội biến chính phá chính phóng hoặc quả sắc vô sắc và tất cả hoặc được tận trí giải thoát được chính thứ đạo, giải thoát đạo chính thứ tu tất cả thiện căn gọi là quả a la hán. A la hán có chính thứ: một là thối pháp, hai là tịnh thối pháp, ba là tử pháp, bốn là tử pháp, hữu pháp, năm là trụ pháp, sáu là tất tri pháp, bảy là bất ngoại pháp, tám là huệ pháp, chín là cộng pháp, chín ghé tinh tấn ý thức thực hành ngũ pháp mà nuôi dưỡng gọi là a la hán thối pháp, trí tuệ sắc bén siêu nhiên hành ngũ pháp không lùi gọi là a la hán bất thối pháp, chín ghé tinh tấn ý thức mà nhàm chán mạnh suy nghĩ muốn tự sát gọi là a la hán tự pháp, chín ghé tinh tấn mạnh tự bảo vệ thân gọi là a la hán phủ pháp, trí bậc trung tinh tấn bậc trung không tăng không giảm trụ và bậc trung gọi là a la hán trụ pháp, trí có phần chắc bén chuyên cảnh tinh tấn được bất bại tâm giải thoát gọi là a la hán tất tri pháp, trí sắc bén tinh tấn nhập thiền mới được bất hoại tâm giải thoát gọi là a la hán bất hoại pháp, không nhập trong các niệm định vị giáo địa mà các lậu đã sạch gọi là a la hán huệ giải thoát, được các thiền cũng được diệt tịnh định các lậu đã sạch gọi là a la hán cộng giải thoát. Thì chỗ này từ ngữ rất là nhiều, tôi chỉ giảng đơn sơ cho quý vị thấy, vì trong cái hàng a la hán này, a la hán thì nghĩa là vô sanh, là không còn trở lại sinh tử nữa, được giải thoát sinh tử. Như vậy thì người tu theo hành tinh văn đến quả a la hán là tột, là cùng rồi đó. Như vậy thì trong đây cũng có chia ra đến chín hạng. Cái hạng thứ nhất là thối pháp. Tại sao gọi là thối pháp? Là do trí kéo, tinh tấn yếu, thực hành ngũ pháp mà đuôi sụp, nên gọi là a la hán thối pháp. Còn người trí tuệ sắc bén, siêng năng tu hành ngũ pháp, không lùi, gọi là a la hán bất thối pháp. Bởi vì ở trên nói ngũ pháp tức là các cái tư quạt đó, tư quạt có năm, kiến quạt có năm đó. Trời chí kém tinh tấn yếu mà nhàm chán mạnh suy nghĩ muốn tự sát gọi là a la hán tự pháp. Có những vị a la hán như quán thích định nhân dân thấy cái thân này chán quá gớm quá muốn tự sát thì gọi là a la hán tự pháp. Chí kém tinh tấn mạnh tự bảo vệ thân gọi là a la hán thủ pháp, tuy trí kém nhưng mà muốn giữ cái thân này để còn để khỏe mạnh tu hành thì đó gọi là a la hán thủ pháp, đúng không? Như vậy thì cho tới hai cái vị dưới nó hơi lạ, việc không nhập các thiền định vị giáo địa mà các lậu đã sạch gọi là a la hán huệ giải thoát. Có những vị a la hán tu không có chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì hết, nhưng do cái trí tuệ thấy rõ được pháp tứ đế, không nghi ngờ, không lầm lẫn, thì những gì đó hiện đời chứng quả a la hán mà không có thiền định, cho nên gọi là huệ giải thoát. Còn được các thiền cũng được diệt tịnh định các lậu nhiếp sạch gọi là a la hán cộng giải thoát, cộng tức là trí tuệ và thiền định. Như vậy thì quý vị nhớ trong cái tu giải thoát có hai cái hạng người, cái hạng người trí tuệ mạnh có khi không nhập định mà vẫn được giải thoát. Tại sao? Tuy không nhập định mà biết rõ cội nguồn của tội lỗi, biết rõ cội nguồn của dính mắc phá buộc, chúng ta cắt, chúng ta gỡ, gỡ những cái dính mắc, những cái đó buộc thì tự nhiên giải thoát. Còn những vị tu thiền định cho tăng trưởng sức mạnh để cởi mở, gỡ bỏ những cái thứ trói buộc thì đó là cộng giải thoát, vừa đem nhiều trí tuệ đi chung. Thì hiện giờ chúng ta tu vừa thiền định vừa trí tuệ quán thì đó là cộng giải thoát. Cho nên được quý vị nhớ đệ tử của Phật có hai vị mà gọi là hàng tướng quân, tướng quân trong chánh pháp, là ngày xá tội thân và ngày mục kiệt liền. Xá tội thân trở nên trí tuệ đệ nhất, còn ngày mục kiệt liền là thiền định đệ nhất. Người được chiêm thiền định, người được chiêm trí tuệ. Cho nên nói tới thiền định, nói tới ngày mục kiệt liền, nói trí tuệ thì nói tới ngày xá tội thân. Mà ngày mục kiệt liền nhờ thiền định đệ nhất, cho nên được thành thông đệ nhất. Đấy hả? Còn ngày sáng đệ pháp do chưa trí tuệ, cho nên sao cũng gọi là trí tuệ đệ nhất. Như vậy thì cái người tu không phải nhất thiết đều giống hệt nhau. Có người tu bằng trí mà không có định, có người tu định nhiều trí ít, mà định nhiều trí ít thì cái đó nó đưa tới có cái sức mạnh phi thường, đó là thành thông. Còn những người trí nhiều thì có thành thông, mà nhờ cái trí tuệ thấu suốt cho nên giúp hết phiền não được nhập niết bàn, thì đó là cái trí tuệ đưa đến niết bàn, chứ không phải thiền định không đến niết bàn. Thiền định mà thiếu trí tuệ thì chưa được niết bàn. Có vị A La Hán đối với pháp hữu vi rất nhàm chán tự mãn, không muốn làm các việc công đức, chỉ đợi thời nhập niết bàn. Có vị A-la-hán mong cầu tín thiền tín định vô sắc, tín đẳng tâm bát giải pháp bát thánh xứ thập nhất thiết xứ, nhập ngữ tứ đệ định tu lục thành thâm, nguyện trí vô tánh tam muội siêu nhất tam muội quân thiền tam giải pháp môn và phóng xả, là y cứ trí sắc bén chuyên cần tinh tấn nhập các thiền công đức, gọi là A-la-hán đắc bất thối pháp, bất hoại pháp. Như vậy đây nói là A-la-hán cũng có hai hạng. A-la-hán có một hạng thì hơi bi quan, hơi tự mãn, cho nên rồi chỉ chờ nhập niết bàn thôi. Còn những gì A-la-hán thì là ăn ái tu hết các pháp, pháp nào của Phật dạy đều đem ra ứng dụng tu, như là cử tứ đệ định, tức là chính cái định thì đều tu hết, rồi tu thành thông, tu nguyện trí vân vân. Nhưng được tất cả những cái đó rồi sau mới nhập niết bàn, thì như vậy là cái gì này tích cực hơn. Nên tóm lại thì tứ bảo thanh văn tu hành mà được là căn cứ từ pháp tứ đế là căn bản, là cái trí tuệ, cho nên các ngài khi được rồi, đắc quả rồi thì giải thoát sinh tử. Nên tôi nhắc lại tứ quả thanh văn thì tu đầu vàng, tư là hàm, a-la-hán thì tu đầu vàng gọi là thất lai, là bảy căn còn sinh tử. Còn a-la-hán thì nhất lai chỉ còn một phen, còn A-la-hán và A-la-hán thì A-la-hán là hết, không còn sinh tử nữa. Như vậy thì cái người tu tùy những phiền não mà đạt đến niết bàn, có gần có xa khác nhau, nhưng mà đây thì lấy cái nền tảng tứ đế làm cái chỗ để phát triển trí tuệ, cái đó là cái gốc chứ không có trời, không có xa. Như vậy thì tất cả chúng ta tu từ cái nền tảng tứ đế mà đạt được kết quả thành A-la-hán thì như vậy đó là gọi là tứ quả thanh văn. Tứ quả thanh văn. Còn có những cái quả khác nữa không có do pháp tứ đế của Phật mà lại do cái công phu riêng, thì đây là cái quả biến chi Phật. Biến chi Phật đây gọi là nói theo tiếng Phạn dịch âm, chứ nói theo tiếng Trung Quốc dịch thì không phải là biết chi nữa, mà nói là độc giác. Độc giác, độc là riêng, giác là giác ngộ, nghĩa là chỉ riêng mình quán chiếu được giác ngộ, chứ không phải nghe pháp của Phật. Bởi vì thanh văn là nghe được lời Phật dạy, thấu suốt từ lý thuyết đế mà được giải thoát. Còn đây không được nghe, nên là không gặp Phật, không gặp kinh nghiệm, Phật mà do quán cái lẽ thiên của cuộc đời mà được giác ngộ, cho nên gọi đó là độc giác, riêng mình được giác ngộ. Cái quả độc giác đó gọi là đức chi Phật. Quả đức chi Phật, nếu khi không có Phật ra đời, không có giáo pháp và các đệ tử Phật, khi ấy có những việc ly dục đức chi Phật ra đời. Đức chi Phật có ba hạng: thượng, trung, hạ. Ở đây tôi nói cho quý vị nghiệm xét. Ví dụ ở Trung Quốc hồi xưa có như Đạo Cổng, Đạo Lão, những vị đó khi ra đời không có gặp được pháp gì hết, phải không? Nhưng mà như khoảng như Lão Tử chẳng hạn, cũng là cái người thức tỉnh, người có giác, mà giác đó là tự nghiệm, tự chứng thôi, chứ không có học ở đâu. Vì vậy mà chúng ta hiểu đạo Phật rồi thì ai dù không có theo đạo Phật, chưa biết đạo Phật, mà họ có những cái tự kinh nghiệm, tự xét thấy sự vật xung quanh mà thức tỉnh, thì đó cũng gọi là độc giác, phải không? Chứ không phải theo đạo Phật mới được giác ngộ. Có những người không theo ở chỗ khác, chưa biết đạo Phật mà họ cũng có giác ngộ. Vậy thì đây như năm ba hạng: thượng, trung, hạ. Trước nói biết chi Phật bằng hạ, vị đã chứng tu đà hoàng hoặc tư đà hàm, tu đà hoàng phải sanh trong nhân gian 7 lần, đến lần thứ 7 nếu không gặp Phật pháp, không được làm đệ tử Phật, cũng không sanh đến lần thứ 8. Khi ấy chứng biết chi Phật tư đà hàm còn sanh lại nhân gian 1 lần, nếu không gặp Phật pháp, không được làm đệ tử Phật, cũng không sanh đến lần thứ 2. Khi ấy chứng biết chi Phật. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta càng tin mạnh hơn về cái chỗ đời trước chúng ta tu theo Phật, được tu là vàng, tức là được vào dần thánh, nhưng mà những đời sau chống không gặp Phật, không gặp giáo pháp của Phật, thì như vậy chúng ta có lui sụp không? Vẫn tự thấy, ví dụ như thấy lá cây rụng, liền biết các cái sự vật xung quanh mình nó có sanh thì nó có diệt, đều quán rõ, thấy rõ cái chứng quả cái gì Phật được giác ngộ. Như vậy thì có cái giấc mạnh trong này rồi thì không bao giờ mất. Cho nên nhiều người cứ nói e đời này tung chưa ra gì, rồi lỡ đời xong rồi Phật pháp cái thôi, mất thấy cái chủng tử Phật pháp cũ, phải không? Đừng có lo hết, chỉ lo mà không có gieo, không có trồng. Chứ còn có gieo trồng đây rồi thì không phải. Nghĩa là đời này mình tu được bao nhiêu tích lũy đó, rồi đời sau tùy duyên, gặp Phật pháp thì tiến nhanh, không gặp Phật pháp thì mình cũng có cơ hội để mà mình tỉnh, mình giác. Như vậy thì trong hai cái quả tu đà hoàng, đến đời thứ 7 dầu gặp Phật pháp không gặp Phật pháp, các ngài cũng tùy cái hoàn cảnh xã hội hay là tùy tất cả sự vật xung quanh nhìn thấy được thức tỉnh, cũng chứng a la hán. Và chứng a la hán đó không phải là tên a la hán mà gọi là biết chi Phật, tức là độc giác, vì trong đời đó không có học. Còn nếu những vị tu chứng quả tuy là hàm rồi, chỉ còn một đời trở lại nhân gian, mà đời trở lại nhân gian nếu không gặp được pháp, thì các ngài thấy cái cảnh ở nhân gian rồi tìm thức tỉnh cũng giác ngộ. Như vậy mà tôi bắt đầu, vì vậy mà lâu nay chúng ta bị có cái lầm lẫn, cứ nói tu mà nếu chưa có xong còn trở lại nhân gian, cái đời sau ra cái mê muội quên hết, phải không? Thì đó là cái tôi nói để khuyến khích chúng ta cố gắng, nhưng mà nó đời sau dù không gặp Phật cũng không có quên. Hai, biết chi Phật bậc trung. Có người nguyện làm biết chi Phật, khi gieo giống biết chi Phật, căn lành đối với Phật pháp không có, chán đời đi xuất gia đắc đạo gọi là biết chi Phật, nghĩa là căn lành đối với đạo Phật không có, nhưng mà không thích ở đời chịu đi xuất gia, xuất gia đời đắc đạo gọi là biết chi Phật. Như vua nước Ba La Nại, mùa hạ nấm bức ở trên lầu cao ngồi sàn hết bão, sai thể nữ tán hương lưu đầu yên đà xoa vào thân, thể nữ tay đeo rất nhiều xiếc, khi xoa vào mình vua xiếc vua hoang tan, vua lấy kiếm bảo thứ lớn cởi bớt xiếc, xiếc còn ít thì tiếp vua cũng ít, khi chỉ còn lại một chiếc thì im lặng không vua. Khi ấy vua tự giác ngộ, quốc gia quan danh cung nhân thể nữ nhiều việc thì nhiều não cũng giống như thế, tức thì vừa dục chuyên ở một chỗ suy gẫm chứng đức chi Phật, râu tóc tự rụng mặc y tự nhiên, rời cung điện dùng sức thần túc vào núi xuất gia, nhân như thế là biết chi Phật bậc trung. Thì cái chỗ này quý vị thấy ông vua này không có học câu kinh nào của Phật hết, phải không? Nhưng mà cái kinh nghiệm để khi mà bà cung nữ bà mang xiếc nhiều quá Phật xa cái thân như đàn và cho trong gia trong thành đông thì xa thì rung rung trên cái om tàn ghét quá, ông bị cởi bỏ hết, bị cởi bỏ chiếc thì thấy cái biết chút bỏ chiếc được cái biết chút biết là tập bỏ còn một chiếc cái thấy kịp. Thầy kêu cái ông nghiệp đó biết nó rằng mình nhiều việc thì nó rối loạn bây giờ bỏ hết mọi việc rồi mình tu cái thanh rối loạn như vậy cái chứng tình đi tu mà tu đó thì tu có một mình học kinh điển, cho nên tỉnh giác do tự mình nghiệp gọi đó là độc giác hay là bậc trung. Ba biết chi Phật bậc thượng. Có người cầu Phật đạo sức trí tuệ được tinh tấn nhé, do gặp nhân duyên vô sự, đến khi không có Phật ra đời, không Phật pháp và đệ tử Phật, mà hành thiện căn được thuần thục thành biết chi Phật, có tướng nhão hoặc ít hoặc nhiều nhàm chán thế tục, khi xuất gia đắc đạo là biết chi Phật bậc thượng. Như vậy thì biết chi Phật này là do tự mình hồi xưa đã có gieo trồng căn lành nơi Phật rồi, nhưng mà đến nay do cái sức trí tuệ tinh tấn còn kém nên được lui sụp, đến khi không gặp Phật ra đời, không gặp đệ tử Phật, nhưng mà các thiện căn nó khi chín mùi rồi thì các ngài cũng liền phát tâm đi tu giờ ngộ đạo và đó là quyết chi Phật. Thì như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta tu Phật không có cái gì gọi là thiệt thòi, là mất mát hết. Nói như này thì chắc quý vị nhớ tới có nhiều vị tu sĩ tu ở trong chùa 5 năm, 10 năm giờ các em biết lý do gì đó cái lui sụp, cái lời mặc áo hay da. Thì như vậy cái chủng tử tu nó có mất không? Vậy mà người đời thấy vậy nó chê lắm, ông thầy không ra gì, tu tới đó bỏ của, phải không? Nhưng mà sự thật cũng là có đi được chặt rồi nó chứa trong này, rồi cái thời gian tạm tục tâm nó hết rồi, cái lời nước ta tu nữa khi nào đắc đạo thì đó là biết chi Phật bình thường. Nhưng nói như này tôi nhớ ở trong kinh có kể mà tỳ kheo Liên Hoa Sắc đã tu chứng quả A La Hán thì gặp mấy cô thiếu nữ 15-17 tuổi, cho nên con đi tu đi, đi xuất gia, làm mình cân đi đi. Rồi mấy bà nhỏ lắm, nó kêu bà, con tu có được không? Con tu mà chưa đó là con phạm giới, để đạt địa ngục chứ. Mà nó không sao đâu. Cái bà địa ngục lên xuống lại. Nói như vậy thì biết gì thấy, tại sao đạt địa ngục lên xuống lại? Như vậy thì, để thấy rằng, người có tu, dù họ chưa đi đến nơi, dù họ có phạm tội, họ đại địa ngục, nhưng mà hết cái nghiệp địa ngục đó, rồi trở lại cái họ còn nhớ cái chủng tử trước, họ đi tu người, còn hơn là người không có chủng tử, đại địa ngục đã trở lên rồi không biết cái gì hết, tạo tội đã nữa sao, phải không? Cho nên dù khi đi tu, chưa có đến nơi đến chốn, lỡ có tạo tội xuống địa ngục, thì trở lại cũng còn có cơ hội tu. Như vậy mới thấy là cái chủng tử không mất. Cho nên nhiều khi chúng ta cứ hiểu lầm cái đời này là tu lên thôi rồi sao hết mất cái chủng tử đó thì đâu có gặp đạo, nhưng không phải vậy. Chúng ta tu chưa đến chỗ đạo quả cao, nhưng bây giờ đã có gieo chủng tử, sau có cơ hội nào đó chúng ta cũng sẽ nhớ, nhớ thì chúng ta sẽ tu lại, không có lo. Đừng có nghĩ đời sau không gặp Phật pháp rồi mất hết cái công vô mình của, không phải vậy đâu. Hiểu chỗ này thì chúng ta mới kiên lập để mà tu. Ngày nào tâm tâm tu là ngày đó tốt, chúng tự lành. Như vậy thì có chúng tự lành sớm chạy cũng gặp cơ hội tiến lên chứ không có sao hết đó. Đối tâm các pháp trí tuệ, trí tuệ cả được vào gọi là A-la-hán. Trí tuệ bậc trung là Bích Chi Phật, trí tuệ bậc sâu là Phật. Như ở xa nhìn cây, chỉ thấy cây không phân biệt được cành, lại gần hơn phân biệt được cành, không phân biệt hoa, lá. Đến khi bộ cây nhìn lên mới phân biệt rành rõ cành, lá, hoa, quả. Cái chỗ này quý vị nghe thật kỹ để giải sạch thế nào là Phật, thế nào là A-la-hán, thế nào là Bích Chi Phật. Đây nói cái ví dụ nghe rất rõ. Đó là A-la-hán là trí tuệ cả, còn Bích Chi Phật là trí tuệ bậc trung, còn Phật là trí tuệ sâu thẳm. Dùng cái ví dụ như người đứng xa nhìn một cái cây, thì nhìn cái cây thì biết thấy cây nhưng mà thấy tẩm quá. Là ví dụ cho cái trí tuệ của A-la-hán. Giờ người đứng gần, gần hơn nhìn thấy cây rồi phân biệt được cành, được lá, thì cái người đó là cái phần của Bậc Trung là Bích Chi Phật. Còn người đứng sát với cội cây nhìn lên thấy rõ là cành lá hoa quả, từng chi tiết không còn nghi ngờ hết, đó là trí tuệ sâu của Phật. Như vậy thì trí tuệ cả là A-la-hán, trí tuệ Bậc Trung là Bích Chi Phật, trí tuệ sâu thẳm là Phật. Cho nên trí tuệ Phật cũng một cái đó mà thấy trường tận, không còn thứ gì là hờ bình, không còn thứ gì nữa không là rõ. Như vậy thì cái hình dạng tả ở đây thấy nó hết sức dễ hiểu. Cái cây lớn chúng ta đứng xa thì thấy tẩm quá, thấy cái cây, thấy cái tàn lá chung thì thôi. Nhưng mà nếu đi gần còn những 5-7 thước thì chúng ta thấy được những cái cành lớn, những cái chỗ rậm rạp thấy rõ. Nhưng mà nó đứng sát để nhìn nó lên thì thấy tường tàn hết, là từ chỗ cái ngọn. Thì đó là để ví dụ trí tuệ của Phật, trí tuệ của A-la-hán và trí tuệ của Bích Chi Phật, nên nó khác biệt rõ ràng. Chứ nhiều khi chúng ta nghe nói A-la-hán cũng được nhất thiết trí, và cũng có được nhất thiết chủ trí vân vân. Biết tại sao? Thanh văn biết tất cả hạnh vô thường, tất cả pháp vô ngã, chỉ niết bàn là hoàn toàn an ổn. Thanh văn hay quá như thế mà không thể phân biệt biết sâu và vào sâu. Bích chi Phật có phân biệt mà cũng không thể phân biệt biết sâu vào sâu. Phật biết các pháp phân biệt cứu xét rõ ràng, biết tận cùng và vào tận cùng, đó là Phật nha. Thì bây giờ hãy tiếp trí tuệ của Phật của thanh văn của bích chi như thế nào. Thì đây nói là thanh văn thì biết tất cả hạnh là vô thường, tất cả pháp vô ngã, biết niết bàn là hoàn toàn an ổn. Thì thường thường ở trong nhà Phật dùng cái từ gọi là tam pháp ấn, chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh, đó là tam pháp ấn. Tại sao gọi là tam pháp ấn? Bởi vì chữ ấn là in. Ở trên chúng ta có con dấu, ở dưới có tờ giấy trắng. Con dấu để chữ gì in xuống tờ giấy trắng thì hiện là chữ ấy, không sai chạy chút nào hết, phải không? Thì gọi đó là ấn. Như nó dấu ấn thì như vậy, nói là đi xa chút nữa để hiểu tại sao gọi là truyền tâm ấn. Cái chữ truyền ấn này á, nó chỉ có ở trong thiền tâm chứ không có ở ngoài. Nhưng mà rồi ở ngoài ta lợi dụng, ta cũng dùng từ đó. Truyền tâm ấn tức là cái chỗ thấy biết của người đệ tử nó đúng như cái thấy biết của ông thầy. Ông thầy thấy biết thế nào, đệ tử thấy biết đúng như vậy. Cho nên ông thầy là như là cái đó đúng như cái ta được, đó là truyền tâm ấn. Từ dẫn chứng như Tổ Huệ Cả khi được Tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ cho cái lối vào, ngài nhận được, ngài tu. Một hôm ngài bạch với Tổ, bạch và được: hôm nay con dứt hết các duyên, dứt hết các duyên. Thì Tổ Đạt Ma bảo: coi chừng rơi vào không. Thì ngài nói: rõ ràng thừa biết là sao không được. Cái Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói: ngươi được như thế, ta cũng như thế, chư Phật cũng như thế. Đó là điều ta nói. Cái chỗ ngươi được đó cũng đúng như cái chỗ ta được, mà chỗ ta được cũng là chỗ Phật được. Như vậy đó gọi là truyền tâm ấn. Thì quý vị thấy truyền tâm ấn có cái gì màu nhiệm đó, phải không? Mà khi nào mình đúng như cái chỗ ông thầy mình, cái ông thầy nó được như vậy thì đúng cái chỗ của ta. Thì tôi chạy mình chậm nhưng chỗ nó có trước. Cho nên ngày chiếm hết các duyên. Quý vị biết các duyên là gì không? Tức là không bị sắc thanh hương ở ngoài nó lôi, nó kéo đó. Thì gọi là chiếm hết các duyên. Thì ngày Đạt Ma ngày sợ, nói chiếm hết các duyên rồi tâm nó không còn gì, người ta tưởng tới đó là hết. Vì lâu nay ta tập cái nghĩ suy là tâm mình, bây giờ chiếm hết các duyên tức là tâm không còn, còn sinh nhiều gì nữa, chắc là rơi vào chỗ hết trơn, không còn gì. Cho nên ngày nay phải chịu lặng, rơi vào không, ngày liền cảnh rõ ràng phải biết sao không được. Thì như vậy để chứng minh rằng khi không còn suy nghĩ, nhưng cái biết thường chứ không mắc không hiểu của mình nó hiện tiền, thì chỗ đó là chỗ mà tỏ được, hoặc được, thế nên ánh kiến cho ông được. như vậy mới được nghe đó thành đó. Thì quý vị thấy có cái gì màu nhiệm không? Nó là mùa là phép gì để không biết đâu. Như vậy thì mới thấy cái giá trị của đạo chỗ đó. Thì không phải như người ta hiểu lầm. Cái lý nó hay ấn tiếp cho bài là sau đó cái gì lạ lùng lắm, quyền quý lắm, thì đó là không phải cái của đạo Phật. Đó là chúng ta thấy, hiểu cho tường tận như vậy. Rồi bây giờ đây, ở chỗ này nói rằng ngàn thanh văn quán như thế mà không phân biệt phía sâu và vào sâu, quán như thế là quán gì? Quán chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Đó là cái thông tin của Phật, nghĩa là giáo lý của các kinh A Hàm, lấy bốn cái này, ba cái này là cái chân thật chứng minh ai nói đạo pháp của Phật mà rời ba cái này thì không phải. Ai nói trong phạm vi chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, chư tâm tịnh tịnh, đó mới là cái chân thật của đạo Phật, đó gọi là tam pháp ấn. Như vậy thì quý vị sẽ thấy biết tất cả các cái hành động, các cái hiện tượng thế gian đều là cái tướng vô thường, sinh diệt, là một lẽ thật. Còn chư pháp vô ngã thì cái pháp duyên sanh, duyên tụ hợp, không có cái chủ thể cố định nào hết, cho nên gọi cái pháp vô ngã. Mà thấy được vô thường, thấy được vô ngã, không phải tới đó là hết, mà đến chỗ không còn sanh, không còn diệt, mà hằng còn, hằng giác, đó là niết bàn. Niết bàn đó là cái chỗ an lạc. Như vậy cái người tu phải qua những cái chặng đó rồi mới tới chỗ an lạc. Như vậy thì cái hàng biết chi, hàng thanh văn thì cũng biết ba cái pháp đó, nhưng mà biết cách hơi cạn cạn ra ngoài. Và đến hàng duyên giác là biết chi Phật thì cũng ba pháp đó mà biết sâu lên, thì gọi đó là biết chi Phật. Còn chính chi Phật thì biết tổng cùng, rành rõ, không còn một tí nào mờ ám hay là nghi ngờ nữa. Thì đó là Phật. Còn ba pháp đó mà có chia ra ba hạng khác nhau, đó là cái trí tuệ sâu cả khác. Như vậy thì tu Phật là tu để đi tới cái chỗ hoàn toàn giác ngộ, chứ phải tu để chỉ tới cái chỗ chừng lôi thôi được nhất gì thôi. Đó là hết kinh Phật nói về tứ quả A-la-hán và quả biết chi Phật rồi, thì sau sẽ nói về Bồ Tát niệm Phật tam muội. Thì ngay đây xin tôi dừng để nhắc cho quý vị nhớ, vì sao chúng tôi giảng ở đây vào ngày 24/6 dương lịch, nhằm ngày 23/5 âm lịch. Vì sao thứ bảy 24/6 dương lịch, 23/5 âm lịch, đó là cái tu giả ở đây. Hãy chắp tay hồi hướng.